Đài Paris RFI, Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh, Thanh Phương, Minh Anh và Thủy Mê xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 5 tháng Giêng năm 2013. Blogger Nguyễn Hoàng Vi tố cáo công an Việt Nam tra tấn và làm nhục.
Vệ tinh quan sát trái đất đầu tiên của Việt Nam sẽ được phóng lên quỹ đạo vào tháng 4.
Chiến đấu cơ Nhật Bản chặn máy bay Trung Quốc gần không phận Senkaku.
Lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi được kêu gọi làm trung gian giữa chính phủ với quân nổi dậy Kachin.
Ấn Độ mở phiên tòa mới xử vụ thiếu nữ bị cưỡng hiếp, người bạn trai kể lại thảm kịch.
Chính quyền Venezuela có thể dời ngày tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Hugo Chavez.
Mỗi ngày một sự kiện, làn gió cải cách thấm sâu vào báo chí và an ninh Trung Quốc.
Gia đình ông Đoàn Văn Vương tiếp tục đòi công lý. RFI phỏng vấn bà Nguyễn Thị Thương, vợ của ông Đoàn Văn Vương ở Tiên Lãng, Hải Phòng. Kính thưa quý vị, blogger Nguyễn Hoàng Vi tố cáo công an tra tấn và làm nhục. Trong lá đơn đề ngày 4 tháng Giêng 2013, cô Nguyễn Hoàng Vi bị bắt giữ trong ngày diễn ra phiên xử ba blogger ở Sài Gòn ngày 28 tháng 12 vừa qua, tố cáo công an đã tra tấn và xâm phạm thân thể của cô. Trong lá đơn tố cáo gửi nhiều nơi, trong đó có Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, blogger Nguyễn Hoàng Vi, tác giả nhiều bài viết về dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, kể lại vụ công an đã vô cớ bắt giữ cô vào ngày 28 tháng 12 tại công viên đối diện Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nơi diễn ra phiên xử phúc thẩm ba blogger Nguyễn Văn Hải, tức là Điếu Cày, Phan Thanh Hải, tức Anh Ba Sài Gòn và Tạ Phong Tần. Trên đường đưa cô về đồn công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận Nhất, cũng như tại đồn công an này, Hoàng Vi đã bị an ninh mặc thường phục, lấy toàn bộ điện thoại di động, giấy tờ tùy thân, tiền bạc và bị đánh đập dã man. Sau đó công an còn lột hết quần áo của cô và khám xét một cách thô bạo, đồng thời quay phim cảnh khám xét này. Đến 12 giờ trưa, Hoàng Vi bị đưa về công an phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, giam giữ, đến tối mới được thả về. Trong lá đơn, Hoàng Vi tố cáo lực lượng an ninh Thành phố Hồ Chí Minh, đội an ninh quận Nhất và công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận Nhất đã có những hành vi vi phạm hiến pháp và pháp luật Việt Nam, cụ thể là đã bắt cóc và giam giữ tùy tiện, đánh đập dã man, tra tấn, xúc phạm nghiêm trọng thân thể, danh dự và nhân phẩm của cô. Blogger Hoàng Vi yêu cầu nghiêm trị những tổ chức và cá nhân liên quan đến vụ việc, buộc họ công khai xin lỗi và bồi thường cho cô, đồng thời kêu gọi mọi người lên tiếng để tránh tái diễn những hành vi tương tự đối với những công dân khác ở Việt Nam.
Vệ tinh quan sát trái đất đầu tiên của Việt Nam sẽ được đưa lên quỹ đạo vào tháng 4 tới, trong lần phóng thứ hai hỏa tiễn Vega của châu Âu. Vệ tinh VNRD-SAT-1A nặng 120 kg sẽ được phóng kết hợp với vệ tinh khảo sát môi trường Proba-5 của Cơ quan Không gian châu Âu ESA, công ty Ariane Space, đơn vị chịu trách nhiệm về mặt thương mại đối với dịch vụ phóng hỏa tiễn Vega, hôm qua đã ký hợp đồng với EADS Axiom, tập đoàn đã sản xuất vệ tinh cho Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam. Báo chí trong nước cho biết thêm, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam được chính phủ giao nhiệm vụ triển khai dự án vệ tinh nhỏ Việt Nam quan sát tài nguyên, môi trường và thiên tai bằng nguồn vốn vay ưu đãi ODA của Pháp. Hỏa tiễn Vega được phóng thành công lần đầu vào tháng 2 năm ngoái. Trong lần phóng thứ hai này, hỏa tiễn Vega sẽ mang theo vệ tinh Proba-5 của ESA ở bên trên và vệ tinh VNRS-SAT-1A của Việt Nam ở tầng dưới. Tên lửa sẽ được phóng đi từ trung tâm vũ trụ Guyane thuộc Pháp. Được biết, Ariane Space là đơn vị trước đây đã phóng thành công hai vệ tinh Vinasat-1 và Vinasat-2 cho Việt Nam cũng từ Guyane. Hỏa tiễn Vega do Ý chủ trì thực hiện, có giá khoảng 1 tỷ đô la nhằm giúp các chính phủ châu Âu có thể đưa vào quỹ đạo các vệ tinh gọn nhẹ, giảm lệ thuộc vào tên lửa của Nga.
Tại vùng biển Hoa Đông, chiến đấu cơ Nhật Bản ngăn chặn máy bay Trung Quốc gần không phận Senkaku. Hôm nay 5 tháng Giêng 2013, Nhật Bản huy động chiến đấu cơ phản lực ngăn chặn máy bay Trung Quốc trong vùng quần đảo Senkaku Điếu Ngư. Theo AFP, ngay khi phát hiện máy bay Trung Quốc loại Y-12, hai động cơ phản lực xuất hiện cách quần đảo Senkaku 120 cây số về hướng Bắc, nhiều chiến đấu cơ của Nhật đã bay tới ngăn chặn. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết vụ việc xảy ra vào lúc 12 giờ trưa nay giờ địa phương. Máy bay Trung Quốc đã quay về trước khi bay đến không phận Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. đây là lần đầu tiên trong năm nay Nhật Bản đưa máy bay chiến đấu tới vùng biển đảo bị Trung Quốc tranh chấp để ngăn chặn phi cơ đối phương. Tháng 12 năm ngoái, Nhật Bản lần đầu tiên sử dụng máy bay quân sự răn đe Trung Quốc, khi Bắc Kinh cũng lần thứ nhất cho máy bay thám thính bay vào không phận vùng tranh chấp, trong khi trên mặt biển, tàu hải giám Trung Quốc liên tục xâm phạm lãnh hải của Nhật Bản. Tình hình căng thẳng này làm cho Tokyo quyết định tăng ngân sách quốc phòng. Theo báo Mainichi, tân chính phủ cánh hữu Nhật Bản dự kiến tăng thêm 2% chi phí phòng thủ cho tài khoá 2013-2014, lần đầu tiên sau 11 năm không đổi. Nhật báo cánh tả Asahi cho biết thêm, ngân sách mới lên đến 4.700 tỷ yen, hơn 53 tỷ đô la Mỹ, phần gia tăng được dùng để cải tiến trang thiết bị quân sự và bổ sung quân số lục quân. Tân Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định thiện chí cải thiện bang giao với Trung Quốc, nhưng cùng lúc ông cảnh báo là không đàm phán về quần đảo Senkaku.
Tham nhũng đe dọa kế hoạch xây nhà giá rẻ tại Trung Quốc. Tân Hoa Xã hôm nay nhận định là nạn tham nhũng đang đe dọa kế hoạch của chính phủ xây nhà giá rẻ ở Trung Quốc. Vào năm 2010, chính phủ Bắc Kinh đã khởi động kế hoạch xây hàng triệu căn nhà giá rẻ trong nỗ lực nhằm giải tỏa sự bất mãn của dân chúng trước tình trạng giá nhà đất tăng quá cao trong thập niên qua. Kế hoạch dự trù xây 36 triệu nhà giá rẻ từ đây đến năm 2015 do Thủ tướng tương lai của Trung Quốc Lý Khắc Cường chủ xướng. Theo báo chí chính thức, năm ngoái, chính phủ đã đầu tư hơn 820 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 129 tỷ euro cho chương trình này. Nhưng Tân Hoa Xã tố cáo là các quan chức chính quyền đã mua được nhiều căn hộ giá rẻ mới xây, theo lẽ được dành để bán cho những người nghèo. Hãng tin này cho biết một viên chức cơ quan nhà đất đang bị điều tra sau khi chính quyền địa phương xác nhận những thông tin trên mạng là gia đình ông ta sở hữu đến 29 căn hộ giá rẻ. Theo Tân Hoa Xã, vụ này đã gây phẫn nộ cư dân mạng và khiến dư luận nghi rằng đã có tham nhũng trong việc xét bán nhà giá rẻ. Hãng tin chính thức của Trung Quốc kêu gọi chính phủ cấp tốc có biện pháp chống tham nhũng trong chương trình xây nhà giá rẻ và phải minh bạch thông tin hơn, nhất là công bố toàn bộ danh sách những người được mua nhà giá rẻ.
Hiệp hội phóng viên không biên giới yêu cầu Trung Quốc trả tự do cho 3 tu sĩ Tây Tạng và 1 sĩ quan công an Trung Quốc. Trong lời kêu gọi công bố hôm qua 4 tháng Giêng từ Paris, tổ chức phóng viên không biên giới Reporters Sans Frontières tố cáo tình trạng mất tích của 3 tu sĩ Tây Tạng, bị an ninh Trung Quốc bắt đi từ đầu tháng 12. Hiệp hội Bảo vệ Tự do Thông tin cũng lưu ý vụ 1 sĩ quan an ninh Trung Quốc tên Vương Đăng Triều, thành viên của phong trào Dân Chủ, bị kêu án 14 năm tù. Hiệp hội phóng viên không biên giới trong một bản thông cáo báo chí kêu gọi Trung Quốc phải trả tự do tức khắc cho 3 tu sĩ Tây Tạng bị buộc tội thông báo tin tức mà chính quyền muốn che giấu công luận quốc nội và quốc tế. 3 tu sĩ này là Sun Krat, Riasso, Yeshi Sangpo và Thak Sang bị chính quyền tỉnh Thanh Hải bắt giam từ đầu tháng 12 năm ngoái sau khi thông tin về cuộc biểu tình của sinh viên tại Chắp Tra ngày 26 tháng 11 và các vụ tự thiêu được chuyển đến các cơ quan nhân quyền và truyền thông quốc tế. Hiện nay chính quyền Trung Quốc không cho biết giam cầm 3 tu sĩ này ở đâu. Tu sĩ Sun Krat Riasso bị bắt ngày 1 tháng Giêng. 2 người đồng tu còn lại bị lực lượng đặc nhiệm đến tận tu viện Khyamru mời đi làm việc vào ngày 3 tháng 12, nhưng biệt tâm từ đó đến nay. Phóng viên không biên giới cũng lưu ý và phản đối bản án 14 năm tù dành cho sĩ quan công an Vương Đăng Triều ở Thẩm Quyến. Theo Reporters Sans Frontières, viên sĩ quan này bị buộc tội biển thủ công quỹ, nhưng thực tế, ông bị trừng trị vì tham gia vào các diễn đàn dân chủ, tố cáo hệ thống chính trị độc tài và tư pháp một chiều của Trung Quốc.
Lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi được kêu gọi giúp khởi động lại thương lượng giữa chính phủ với quân nổi dậy Kachin. Theo hãng tin AFP, hôm nay, một nhóm các nhà trung gian hòa giải giữa chính phủ với quân nổi dậy sắc tộc Kachin đã kêu gọi nhà đối lập Aung San Suu Kyi giúp khởi động lại thương thuyết giữa hai bên vào lúc các trận giao tranh gia tăng cường độ kể từ cuối tháng 12. Nhà trung gian giúp cho Kwan cho biết ekip của ông muốn gặp Tổng thống Thanh Sen để nêu lên những chiến dịch gần đây của quân đội Miến Điện nhắm vào lực lượng nổi dậy Kachin. Hôm qua, chính quyền đã biện minh cho những chiến dịch này, cho đấy là hành động tự vệ chính đáng. Cách đây 1.5 năm, chính phủ Miến Điện thay thế tập đoàn quân sự cầm quyền từ tháng 3 2011 đã mở các cuộc đàm phán với các lực lượng nổi dậy sắc tộc thiểu số, nhưng các cuộc thương thuyết với lực lượng sắc tộc Kachin là không đạt kết quả nào. Sau 17 năm hưu chiến, các trận giao tranh giữa quân đội với nhánh vũ trang của tổ chức vì nền độc lập Kachin đã tái diễn vào tháng 6 năm 2011. Hàng chục ngàn thường dân đã phải sơ tán nhưng cho tới nay chưa ai biết rõ con số thương vong do các trận giao tranh này. Các đại diện thiểu số Kachin vẫn trách chính phủ là trong các cuộc đàm phán đã không đề cập đến các vấn đề chính trị cơ bản, đặc biệt là yêu sách của họ đòi một quyền tự trị rộng rãi hơn. Trong bài phát biểu tại Quốc hội vào tháng 7 vừa qua, lãnh đạo đối lập Miến Điện đã kêu gọi chính quyền phải tôn trọng các sắc tộc thiểu số nhiều hơn. Nhưng bà Aung San Suu Kyi đã gây thất vọng cho những người ủng hộ bà vì bà đã không lên tiếng bảo vệ cho cộng đồng thiểu số Hồi giáo Rohingya mà Liên Hợp Quốc xem là một trong những sắc dân bị truy bức nặng nề nhất thế giới.
Ấn Độ mở phiên tòa mới xử vụ thiếu nữ bị cưỡng hiếp, người bạn trai kể lại thảm kịch. Vụ cưỡng hiếp tập thể một nữ sinh viên trên xe buýt ở New Delhi dẫn đến cái chết của nạn nhân hôm nay được chuyển sang một tòa án mới để xét xử nhanh hơn. Lần đầu tiên người bạn trai đi cùng đã kể lại sự tàn bạo của các thủ phạm. Cô nữ sinh viên khoa vật lý trị liệu 23 tuổi đã qua đời hôm 29 tháng 12 tại một bệnh viện ở Singapore vì các vết thương quá nặng sau 13 ngày chống chọi với tử thần. 6 nghi can đã bị bắt giữ và trong phiên tòa đầu tiên hôm thứ Năm tại quận Saket, phía nam thủ đô nước Ấn, 5 nghi can tuổi từ 19 đến 35 đã bị buộc các tội danh bắt cóc, cưỡng hiếp và sát nhân. Nghi can thứ 6 được xét nghiệm xương để kiểm tra xem có phải 17 tuổi hay không trước khi đưa ra tòa án thanh thiếu niên. Tòa án quận Saket với sự hiện diện đông đảo của cảnh sát phải mở phiên mới hôm nay để chuyển hồ sơ sang một tòa án khác nhằm xét xử nhanh hơn. Hiện chưa biết các nghi phạm sẽ có mặt trong phiên tòa này hay không. Tính chất đặc biệt dã man của vụ án trên đã gây sốc nặng trên toàn đất nước Ấn Độ, diễn ra nhiều cuộc biểu tình đòi phụ nữ phải được bảo vệ tốt hơn trong một xã hội đang do nam giới thống trị. Người yêu của nạn nhân, một kỹ sư vi tính 28 tuổi, lần đầu tiên đã thuật lại thảm kịch cho AFP và kênh truyền hình Zee News của Ấn Độ vào hôm qua. Vẫn luôn giấu tên, anh đã kể lại sự tàn bạo của các thủ phạm và sự bất lực không cứu được cô gái từ Gorakhpur, một thành phố thuộc bang Uttar Pradesh ở miền Bắc, nơi cha mẹ anh sinh sống. Người thanh niên nói qua điện thoại, xin trích, không bao giờ nên để tái diễn sự mang rợ mà tôi đã chứng kiến. Tôi cố gắng chống lại bọn họ, nhưng sau đó tôi không ngừng van nài họ tha cho cô ấy. Sau khi đi xem phim, hai người trẻ tuổi đã lên một chiếc xe buýt thường chở học sinh, nhưng lúc đó lại có một nhóm người chiếm cứ để làm một vòng dạo chơi ban đêm. Người tài xế bắt đầu buông những câu thô tục và những người đàn ông còn lại cũng hùa theo chế giễu cặp tình nhân. Người kỹ sư cho biết anh đã yêu cầu tài xế dừng xe, nhưng đồng bọn của tên này đã khóa chặt các cửa. Anh kể, họ đánh đập tôi bằng một chiếc gậy nắng và lôi bạn gái tôi đến một chiếc ghế sau lưng tài xế. Người lái xe và những người đàn ông còn lại đã hãm hiếp cô ấy, hành hung cô một cách tồi tệ nhất. Tôi không thể nào tả lại được những gì tôi nghĩ lúc ấy. Tôi run lên vì đau đớn. Hết lời giận. Người thanh niên cũng tố cáo thái độ của cảnh sát mà theo anh là đã không ý thức được tình trạng thương tích và chấn thương tâm lý của họ. Còn bệnh viện công nơi nạn nhân được đưa đến thì cũng bị chỉ trích về cơ sở hạ tầng và biện pháp điều trị của các bác sĩ. Cha của anh thanh niên cũng cho AFP biết anh vẫn đang bị sốc. Hôm nay, cảnh sát nói với AFP rằng đã truy tố kênh truyền hình nói trên vì nhân thân của nạn nhân có thể bị tiết lộ do khuôn mặt người bạn trai của cô không bị làm mờ đi. Theo luật Ấn Độ, thì các nạn nhân bị cưỡng hiếp phải được ẩn danh.
Chính quyền Venezuela nêu lên khả năng dời ngày tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Hugo Chavez. Vào lúc tình trạng sức khỏe của Tổng thống Hugo Chavez chưa rõ thế nào, nhân vật lãnh đạo số 2 của nước này là Nicolas Maduro tuyên bố trên đài truyền hình nhà nước VTV hôm qua là ông Chavez sẽ vẫn nắm quyền cho dù ông không thể tuyên thệ nhậm chức ngày 10 tháng Giêng tới. Theo ông Maduro, lễ tuyên thệ chỉ là thủ tục mang tính hình thức, có thể được thực hiện sau. Tái đắc cử Tổng thống ngày 7 tháng 10 vừa qua, ông Hugo Chavez lại trở sang Cuba để được mổ ung thư lần thứ tư vào ngày 11 tháng 12, và hiện nay ông vẫn nằm viện ở Cuba, chưa biết tình trạng sức khỏe ra sao. Theo quy định của Hiến pháp Venezuela, Tổng thống tân cử phải tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội trong một buổi lễ phải diễn ra ở Venezuela và không thể được dời lại. Tuy nhiên, theo lập luận của Phó Tổng thống Maduro, Hiến pháp Venezuela cũng quy định rằng nếu không thể tuyên thệ trước Quốc hội, Tổng thống tân cử có thể thực hiện thủ tục này trước tối cao pháp viện, và trong trường hợp đó, hiến pháp không quy định thời hạn cụ thể. Hiến pháp Venezuela cũng quy định là trong trường hợp tổng thống tân cử mất vĩnh viễn khả năng lãnh đạo, chủ tịch quốc hội sẽ giữ chức tổng thống lâm thời và sẽ tổ chức bầu cử trước thời hạn trong vòng 30 ngày. Nhưng đối với ông Maduro, hiện giờ quy định đó không thể được áp dụng đối với tổng thống Chavez. Trong những ngày qua, phe đối lập vẫn kêu gọi để cho chủ tịch quốc hội nắm giữ chức tổng thống lâm thời trong trường hợp tổng thống vắng mặt ngày 10 tháng Giêng. Không chỉ bác bỏ yêu cầu này của phe đối lập, phó tổng thống Maduro còn cáo buộc lãnh đạo đối lập Henrique Capriles đang chuẩn bị một cuộc đảo chính dài hạn. Trên nguyên tắc, ông Diosdado Cabello, nhân vật lãnh đạo số 3 của chế độ, sẽ được bầu lại làm chủ tịch quốc hội khi quốc hội khóa mới của Venezuela mở phiên họp đầu tiên ngày hôm nay. Nhưng nếu ông Cabello không được bầu lại, điều này có nghĩa là đấu đá tranh giành quyền lực trong một nước Venezuela hậu Chavez đã bắt đầu. Hàng ngàn người chạy lánh nạn do cháy rừng tại Úc. Cảnh sát Úc hôm nay thông báo là hàng ngàn người đã phải chạy lánh nạn do các vụ cháy rừng đang tàn phá miền đông nam đảo Tasmania, phía nam nước Úc, từ hôm qua. Các vụ cháy rừng xảy ra vào lúc nước Úc đang gặp một đợt nóng khiến nhiệt độ tăng lên tới 40 độ C tại vùng Tasmania, vùng mà cho tới nay vẫn có khí hậu mát mẻ hơn các vùng khác ở nước Úc. Hôm qua nhiệt độ đã lên tới 41,8 độ C, kỷ lục nóng nhất từ năm 1880 ở Hobart. Ít nhất 80 căn nhà đã bị thiêu rụi và theo các thông tin chưa được kiểm chứng đã có một người thiệt mạng do các vụ cháy rừng này. Khoảng hơn 2.000 người đã phải lánh nạn ở các thành phố lân cận.
RFI. Écoutez, apprendre, comprendre. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, làn gió cải cách thấm sâu vào báo chí và an ninh Trung Quốc.
Kết án tù sĩ quan công an, đóng cửa các trang mạng báo chí bày tỏ xu hướng đa nguyên, sửa đổi nội dung các bài báo cổ vũ dân chủ. Trên đây là một loạt biện pháp bè bờ mà chính quyền Trung Quốc tiến hành trong những ngày qua, nhắm vào hai cột trụ của chế độ. Chính quyền Trung Quốc sử dụng báo chí làm công cụ định hướng thông tin và bộ máy công an với ngân sách cao hơn ngân sách của Bộ Quốc phòng để trấn áp mọi hành động phản kháng của dân chúng. Chính sách bàn tay sắt đã đưa vào nhà tù hoặc quản thúc hàng loạt nhà dân chủ từ Khôi Nguyên Hòa Bình Lưu Hiểu Ba, nghệ sĩ Ngải Vị Vị, nhà báo Hồ Giai, cho đến đàn áp đến mức phải lưu vong như trường hợp luật sư mù Trần Quang Thành. Tuy nhiên, phong trào dân chủ mà Bắc Kinh gọi là diễn biến hòa bình không dừng lại trong xã hội công dân mà đã thật sự xâm nhập vào hai cột trụ bảo vệ chế độ, làm cho chính quyền Trung Quốc phải khẩn cấp đối phó. Trước hết, vào ngày hôm qua 4 tháng Giêng, trang mạng thông tin điện tử Phim Hoàng Xuân Thu, niên sử các triều đại, đặt tại Bắc Kinh bị đóng cửa. Tạp chí này chuyên đăng bài của các cựu viên chức trong chính phủ Trung Quốc có tư tưởng cải cách. Chính quyền Trung Quốc ra lệnh cấm mà không giải thích lý do. Theo AFP, một bài xã luận dưới hình thức ước vọng nhân ngày đầu năm dương lịch có thể bị xem là đã vượt làn ranh đỏ. Sau 30 năm đổi mới, sự chậm trễ trong việc cải cách chính trị so với cải cách kinh tế đã gây ra nhiều hình thức lạm quyền, tích tụ những chất liệu gây bất ổn định. Bài báo kêu gọi khẩn cấp thực thi hiến pháp, cải cách chính trị, tôn trọng tự do ngôn luận và hội họp. Một ngày trước, Nam Phương Châu Mạc, một tạp chí có tiếng thông thoáng ở miền Nam Trung Quốc, bị kiểm duyệt thô bạo. Trong số các bài báo đón chào năm mới, nhà báo Đới Chí Dũng mở đầu giấc mơ của Trung Quốc, giấc mơ của tập thể lập hiến, nhấn mạnh đến quyền công dân phải được hiến pháp bảo vệ. Thế nhưng, dù cụm từ giấc mơ là mượn ý của ông Tập Cận Bình, trong thông điệp ngày được bầu lên làm tổng bí thư đảng, bài báo này đã bị trưởng ban tuyên huấn tỉnh Quảng Đông kiêm phó tổng biên tập Tân Hoa Xã Sài Chấn ra lệnh rút xuống. Theo AFP, quyết định này là một sai lầm to lớn. Đồng loạt 30 nhà báo, trước đây là cộng tác viên của Nam Phương Tuần Báo, ký một bức thư ngỏ, phản đối và yêu cầu Sài Chấn từ chức. Ông Sài Chấn buộc phải cho phép đăng lại bài báo này, nhưng buộc thay đổi nội dung nhẹ nhàng hơn. Trong khi đó, thì 15 nhà báo ký bức thư ngỏ nhận được bức thư đe dọa. Theo nhận định của nhà nghiên cứu David Bandersky, Đại học Hồng Kông, thì sự cố Nam Phương Tuần Báo rất nghiêm trọng, vì đây là lần đầu tiên chính quyền Trung Quốc can thiệp trực tiếp. Báo chí Trung Quốc tuy bị kiểm soát thường trực, nhưng vụ kiểm duyệt kể trên đã đi ngược lại hình ảnh mới mà Tập Cận Bình muốn phô bày. Giáo sư David Bandersky xem vụ chà đạp quyền tự do ngôn luận là cuộc trắc nghiệm đầu tiên đối với ông Tập Cận Bình, nói cởi mở mà có thật sự như thế hay không. Theo AFP, thì từ nhiều tuần qua, trang blog của một số nhà báo có xu hướng chỉ trích chính phủ đã bị mạng vi bác của Trung Quốc từ chối. Song song với biện pháp bê bờ báo chí, Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh mạnh vào thành phần sĩ quan an ninh, bị xem là ngã theo phong trào dân chủ. Phiên tòa thẩm quyến vào ngày hôm qua 4 tháng Giêng đã tuyên án Vương Đăng Triều, sĩ quan công an tại Quảng Đông, 14 năm tù về tội tham nhũng. Thực chất, theo báo chí Hồng Kông, người sĩ quan 38 tuổi có trình độ đại học này bị bắt vì tham gia trao đổi trên một số mạng dân chủ và tham dự một cuộc tuần hành dân chủ vinh danh người khai sinh chế độ Cộng hòa Trung Hoa, bác sĩ Tôn Dật Tiên. Theo nhận định của Asia News, bản án nặng nề này cho thấy hai sự kiện quan trọng. Thứ nhất là ngay cán bộ lực lượng an ninh Trung Quốc cũng tham gia phong trào dân chủ, và thứ hai, ban lãnh đạo Trung Quốc ra tay mạnh để chặn đứng mọi dấu hiệu tỉnh thức của công an và quân đội.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, điểm báo sẽ là phần đầu tiên, mở đầu chương trình do Minh Anh biên soạn, sau đó là tạp chí văn hóa, nguyên tác và phiên bản của 40 năm nhạc phẩm Kelly May Softly, Tuấn Thảo phụ trách. Nhưng ngay sau đây là phần phỏng vấn, gia đình ông Đoàn Văn Vương tiếp tục đòi công lý, RFI phỏng vấn bà Nguyễn Thị Thương, vợ của ông Đoàn Văn Vương ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Đúng một năm sau ngày gia đình ông Đoàn Văn Vương bị chính quyền huyện Tiên Lãng, Hải Phòng dùng một lực lượng hùng hậu cưỡng chế thu hồi đất ngày 5 tháng Giêng năm 2012, khiến anh em ông phải chống cự lại, ông Vương và ba người khác trong gia đình ông tiếp tục bị giam giữ và thân nhân chưa hề được tiếp xúc. Mới đây, dư luận lại xôn xao trước việc công an khởi tố anh em ông Đoàn Văn Vương về tội giết người, chống người thi hành công vụ, còn hai người vợ của ông Vương và ông Quý cũng bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ. Trả lời RFI hôm nay qua điện thoại Viễn Liên, bà Nguyễn Thị Thương, vợ ông Đoàn Văn Vương, đã nói lên cảm nghĩ và nguyện vọng của bà. Dạ, kính chào bà Nguyễn Thị Thương. Thưa bà, một năm đã trôi qua, tình hình hiện nay như thế nào ạ?
Gia đình tôi cũng có nhận được cái cáo trạng với kiểm sát vừa mới có ngày hôm qua. Tôi vừa nhận ngày hôm qua thì nội dung nó cũng hoàn toàn giống với cái bản kết luận của thành phố Hải Phòng. Thì như chúng tôi cũng đã nói là chúng tôi không bất ngờ trước cái kết luận của Hải Phòng, mà ngay cả viện kiểm sát cho tới tòa án Hải Phòng thì chúng tôi cũng không bao giờ tin rằng là có sự công tâm trong cái việc của gia đình nhà tôi. Nhưng mà làm người dân thì chúng tôi cũng chỉ biết là đi theo con đường khiếu nại các quyết định đấy. Chắc là trong vòng ngày mai thì chúng tôi cũng sẽ làm đơn khiếu nại về cái cáo trạng này ạ.
Dạ, bà có tiếp xúc với các luật sư chưa và các luật sư nói như thế nào ạ?
Thưa chị, là hôm nay là ngày 5 tháng 1 năm 2013, thì cũng là ngày mà còn một năm khi mà xảy ra cái sự việc của nhà tôi. Thì hôm nay thì hội như trồng thủy sản và gia đình có tổ chức một bữa cơm, mời các nhà giáo cũng như là các luật sư và tất cả mọi người đã giúp đỡ gia đình tôi trong suốt thời gian qua. Qua cái buổi giao lưu ngày hôm nay thì là chúng tôi cũng chỉ muốn gửi thông điệp đến tất cả mọi người. Chúng ta hãy nhìn về tương lai chứ không nên nhìn về quá khứ, và tất cả những gì làm sai hay làm đúng thì chúng ta phải nhìn nhận lại, và nếu như mà sai thì chúng ta phải biết khắc phục và sửa chữa. Một cái điều quan trọng nữa tôi muốn gửi tới đó là mỗi người công dân cũng như những người nô bộc của nhân dân, những người quan chức, là chúng ta hãy sống bằng đôi tay trí óc của mình chứ không nên sống trên mồ hôi nước mắt xương máu của người khác, cũng như là cái vụ việc của nhà tôi. Nếu như mà họ không vì tư tưởng là muốn sống trên xương máu của người khác thì cái sự kiện của gia đình nhà tôi đã không xảy ra, và nó kéo theo hàng bao nhiêu cái sự đau lòng. Và đấy cũng là một điều nhức nhối của xã hội, nên là qua cái buổi ngày hôm nay cũng có rất nhiều các cơ quan báo chí cũng như là các luật sư đã về đây chia sẻ với gia đình tôi vì sự việc đã được tròn một năm.
Thưa bà, một năm đã qua rồi, hiện giờ hai bà và các cháu sống ra sao?
Thưa chị, là đến bây giờ thì ở ngoài vùng của gia đình nhà tôi thì đồng không mông quạnh, rất là chống gió, hoặc ở trong cái nhà tạm này thì rất là lạnh, và mọi người ở đây cũng rất là xích xa. Trong buổi ngày hôm nay nó vừa mưa dầm rất là rét, nhưng mà mọi người vẫn cứ bảo nhau là đây là cái rét ngọn, thì cũng phải động viên nhau là như thế chị ạ. Và đến bây giờ thì chúng tôi cũng phải tiếp tục sống, và mặc dù nó có khó khăn và chúng tôi xác định nó còn khó khăn nữa, nhưng mà chúng tôi phải cố gắng, bởi vì chúng tôi nghĩ là mọi người sẽ không giúp được mình nếu như mà bản thân mình không cố gắng, nên là chúng tôi phải sống với điều đó chị ạ, mặc dù có khó khăn. Đến bây giờ mọi công việc về đầm áng trước đây thì các anh ấy làm, nhưng mà trong lúc hiện tại như thế vậy, nhà cứ vắng đàn ông thì chúng tôi cũng chỉ biết làm ăn như thế nào để cầm cự, để cho nó qua được những cái ngày tháng mà thiếu vắng các anh ấy. Và chúng tôi cũng chỉ biết chờ đợi tới đây xem là các cơ quan nhà nước sẽ xem xét của nhà tôi như thế nào và nhìn nhận như thế nào. Và chúng tôi cũng chỉ biết là hy vọng là mọi việc sẽ được sáng tỏ, và công lý sẽ đứng về lẽ phải, và công lý sẽ phải được thực thi. Chúng tôi hy vọng cái điều đấy.
Dạ, lâu nay bà có được tiếp xúc với ông Vương không ạ?
Đến bây giờ thì chúng tôi vẫn chưa được gặp mặt các anh ấy ạ.
Dạ, khi được biết là bị truy tố với tội danh như vậy thì bà có hoang mang không?
Dạ, chúng tôi rất là buồn, bởi vì đã một năm trôi qua mà bao nhiêu cái dư luận cũng như các báo đài, không những trong nước và ngoài nước cũng đã đưa tin, nhưng mà thực sự là họ chưa làm được một cái việc gì, họ không chịu sửa sai, và đấy là tôi nghĩ là cái nỗi buồn đau nhất của đất nước. Và chúng tôi chỉ mong rằng chúng ta hãy nhìn nhận lại, và nếu như mà ai làm sai thì sẽ sửa, và chúng tôi chỉ mong ở điều đó thôi, chứ chúng tôi không dám mong những cái điều gì cao siêu hơn cả. Bởi vì là ngay bản thân tôi thì chúng tôi đã xác định là chúng tôi không có tội, mà chúng tôi bảo vệ cái tài sản của chúng tôi một cách chính đáng. Nhưng mà nếu như mà họ không nhìn nhận cái điều đấy thì họ cũng hãy thể hiện một cái việc làm từ đó rồi mà trả thôi, để bày tỏ cái sự ân hận của họ. Nhưng mà đến bây giờ thì họ cũng chưa làm, mà họ lại còn ra cái cáo trạng quy kết gia đình tôi vào tội giết người và chống người thành công vụ. Thì và bao nhiêu sự phân tích của các chuyên gia, các luật sư cũng các nhân sĩ trí thức về cái vấn đề của vụ việc nhà tôi, nhưng mà đến nay thì họ cũng không để ý đến những điều phân tích đấy, mà họ chỉ muốn quy kết gia đình tôi vào một cái tội rất nặng. Và thực tế thì đã là như thế, bởi vì với cái cáo trạng đấy thì những người nhà tôi có thể bị tù từ 12 năm đến tử hình. Đó là cái khung hình phạt mà nặng nhất đối với những tên tội phạm nguy hiểm nhất mà họ đã đặt cho gia đình chúng tôi, thì đấy là cái điều mà chúng tôi không thể chấp nhận được, và chúng tôi sẽ tiếp tục khiếu nại đến khi nào mà chúng tôi tìm được sự công bằng thì thôi.
Dạ, được biết là không chỉ bị truy tố mà gia đình còn phải bồi thường cho những người tham gia cưỡng chế bị thương.
Vâng, mẹ nói đến cái vấn đề đấy thì chúng tôi chỉ muốn biết nói là họ là những đồng phạm trong vụ cưỡng chế đất trái pháp luật của nhà tôi. Họ đã làm sai thì họ phải chịu cái hậu quả đó. Và nếu như mà họ đòi bồi thường thì họ phải xem là họ đòi như thế có đúng hay không, và các cơ quan chức năng nào thuộc cái cấp mà bồi thường cho họ. Thì theo chúng tôi nghĩ là cái phân trả bồi thường này không thuộc về gia đình chúng tôi, mà phải thuộc về các cơ quan trả hành chính của thành phố Hải Phòng. Họ phải chịu trách nhiệm chứ không phải là chúng tôi. Bởi vì là căn cứ vào điều 14 là trách nhiệm bồi thường nhà nước thì ở đó hoàn toàn không phải là trách nhiệm của chúng tôi, mà trách nhiệm đó là trách nhiệm của chính quyền. Thế và căn cứ vào các kết luận của Thủ tướng, thế nên là cưỡng chế trái pháp luật thì chúng tôi sẽ không có một cái trách nhiệm gì cả. Nên là chúng tôi cho rằng cái đòi bồi thường đó là hoàn toàn vô lý, không có cơ sở gì ạ.
Dạ, rất cảm ơn bà Nguyễn Thị Thương ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI Radio France Internationale.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Đài Paris RFI, Radio France International, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Blogger Nguyễn Hoàng Vy tố cáo công an Việt Nam tra tấn và làm nhục.
Vệ tinh quan sát trái đất đầu tiên của Việt Nam sẽ được phóng lên quỹ đạo vào tháng 4.
Chiến đấu cơ Nhật Bản chặn máy bay Trung Quốc gần không phận Senkaku.
Lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi được kêu gọi làm trung gian giữa chính phủ với quân nổi dậy Kachin.
Ấn Độ mở phiên tòa mới, xử vụ thiếu nữ bị cưỡng hiếp tập thể, người bạn trai kể lại thảm kịch.
Chính quyền Venezuela có thể dời ngày tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Hugo Chavez.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, làn gió cải cách thấm sâu vào báo chí và an ninh Trung Quốc.
Gia đình ông Đoàn Văn Vương tiếp tục đòi công lý, RFI phỏng vấn bà Nguyễn Thị Thương, vợ của ông Đoàn Văn Vương ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Thưa quý vị, sau đây Minh Anh sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo. Hoa Kỳ tập trung đến 46% các khoản chi tiêu quân sự trên thế giới. Trung Quốc và Nga đầu tư hàng loạt cho quốc phòng. Riêng năm 2012, Trung Quốc đã tăng mức đầu tư cho quốc phòng đến 11,2%, cao hơn cả mức tăng 9,2% tổng sản phẩm nội địa trong năm 2011. Ngược lại, tại Liên hiệp châu Âu, ngân sách chi cho quốc phòng chưa đến 2% GDP, thấp đến mức mà Tổng tư lệnh quân đội Thụy Điển, tướng Goranson, buộc phải lên tiếng báo động trong trường hợp có chiến sự. Châu Âu không thể nào tồn tại được quá một tuần. Chủ đề này được báo Le Monde, số ra cuối tuần, đề cập đến qua bài viết mang tựa đề Theo Tổng tư lệnh Thụy Điển, đất nước không thể nào tự vệ được nữa.
Le Monde cho biết, Tổng tư lệnh quân đội Thụy Điển, tướng Sverker Göransson đã đưa ra một tuyên bố chấn động hồi đầu tuần này khi cho rằng, trong trường hợp bị tấn công quân sự cỡ vừa, Thụy Điển chỉ có thể tự vệ trong vòng một tuần. Sau đó thì quân đội sẽ không còn khả năng kháng cự nếu chiến sự tiếp tục kéo dài. Gần 15 năm nay, ngân sách chi cho quốc phòng của quốc gia đã bị cắt giảm đến một nửa, kể từ khi thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng, thấp đến mức một quan chức thuộc đảng Dân Chủ Công Giáo phải lên tiếng cảnh báo, quốc phòng không thể nào được sử dụng như là một công cụ để điều tiết ngân sách. Le Monde cho biết, kể từ khi gia nhập Liên hiệp châu Âu năm 1995, Thụy Điển đã thay đổi học thuyết quân sự từ lập trường trung lập thành liên minh tự do. Điều đó đòi hỏi một trách nhiệm nặng nề để mà có khả năng tự vệ bằng chính năng lực của mình trong trường hợp bất trắc. Trong vòng một thập kỷ qua, các chính phủ nối tiếp nhau cho rằng an ninh quốc gia không còn bị đe dọa nữa, dẫn đến tình trạng cắt giảm thảm hại các khoản đầu tư thiết bị quốc phòng bằng cách dựa vào sự hỗ trợ từ bên ngoài. Giờ đây, quân đội cho rằng mức độ mất an ninh bắt đầu tăng trở lại. Đối với Thụy Điển, việc Nga tăng cường đầu tư ồ ạt trong quốc phòng là một mối hiểm họa chính. Vì vậy, lãnh đạo ngành tình báo quân sự Thụy Điển tuyên bố vào hồi mùa thu năm 2012 vừa qua rằng Stockholm nên xem xét các hậu quả của sự việc từ đây cho đến lúc công bố chính sách quốc phòng lần tới vào năm 2015. Tuy nhiên, lời kêu gọi đó đã không được chính phủ đồng tình khi nhắc lại rằng khung ngân sách quốc phòng đã được thiết lập cho đến hết năm 2019, rằng Tổng tư lệnh nên chấp nhận lấy.
Liên quan đến chủ đề này, bài xã luận trên báo Le Monde mang tựa đề Nguy hiểm, châu Âu từ bỏ phòng thủ. Bài báo cho hay, đa số các nước thành viên trong khối đều có cùng cảnh ngộ với Thụy Điển. Theo nhận định của tác giả bài viết, thì việc cắt giảm nghiêm trọng ngân sách dành cho quốc phòng không những có những tác động nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, mà còn ảnh hưởng nặng nề đến ngành công nghiệp quốc phòng.
Bài xã luận cho rằng, ngoài các vấn đề về an ninh, việc cắt giảm ngân sách quốc phòng còn ảnh hưởng đến một khía cạnh chiến lược khác, đó chính là ngành công nghiệp quốc phòng. Bản báo cáo do cựu ngoại trưởng Pháp gửi cho Tổng thống Pháp François Hollande có nhấn mạnh rằng, với nhịp độ cắt giảm ngân sách như hiện nay, rất có thể ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu cũng sẽ biến mất hoàn toàn trong các cuộc đấu thầu tại các nước mới trở dậy, mà ví dụ điển hình là vụ tranh thầu bán chiến đấu cơ cho Brazil giữa hai quốc gia Pháp và Thụy Điển. Nguy hiểm hơn nữa là việc không còn ngành công nghiệp quốc phòng sẽ khiến châu lục già cỗi này lệ thuộc hoàn toàn vào Hoa Kỳ, vốn đang khao khát tìm cách bù đắp lại chỗ thiếu hụt ngân sách mà chính bản thân họ cũng đang phải gánh chịu. Và như vậy, châu Âu sẽ mất dần tầm ảnh hưởng, mất việc làm và quyền tự chủ. Đó chính là những mặt trái mà việc cắt giảm ngân sách quốc phòng cần phải xem xét đến. Cuối cùng, bài xã luận nhận xét rằng, nếu bỏ ngoài tai những lời phàn nàn muôn thuở, thì các tướng lĩnh cũng có cái lý của họ. Trong khi các nước trỗi dậy ở phía Nam tái vũ trang quân đội, thì châu Âu lại đi quá đà trong việc cắt giảm chi tiêu quốc phòng.
Từ nhiều ngày nay, chưa bao giờ thế giới mạng tại Trung Quốc lại bị khuấy động mạnh đến như thế. Giới cư dân mạng trong nước lên án hành động kiểm duyệt thô bạo, một bài xã luận lẽ ra phải được đăng hôm thứ Năm, mùng 3 tháng 1, trên tờ Tuần San, Nam Phương, Chu Mạc, một tuần báo được coi là có uy tín nhất tại Trung Quốc. Theo nhận định của báo Le Monde, sự việc không những gây bất bình trong giới cư dân mạng, mà còn lan sang cả giới ký giả.
Nhiều người đã không ngần ngại lên án hành động kiểm duyệt trên như là một sự xâm hại đến tờ báo, vốn rất nổi tiếng về những bài phóng sự điều tra, những tiết lộ và nhất là các quan điểm ủng hộ cải cách. Le Monde cho biết bài xã luận của ông Đới Chí Dũng đáng lẽ sẽ được đăng trong số mới đầu năm hôm thứ Năm 3 Tây tháng 1 vừa qua. Dưới tiêu đề Giấc mơ Trung Hoa, giấc mơ một nhà nước pháp quyền, tác giả bài viết gợi nhắc lại những tia hy vọng cải cách chính trị mà nhiều nhân sĩ trí thức trong nước đã đề cập đến nhân kỳ bầu ban lãnh đạo mới của đảng và nhà nước. Ông viết, xin trích, dân tộc Trung Hoa phải là những con người tự do, giấc mơ Trung Hoa phải là giấc mơ của một nhà nước pháp quyền. Ông còn nhấn mạnh thêm rằng, chỉ dưới một nhà nước pháp quyền, đất nước mới trở nên hùng cường. Hết lời dẫn. Le Monde cho rằng, tác giả bài viết đã khéo léo sử dụng lại chủ đề Giấc mơ Trung Hoa, do chính tân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra trong đợt tham quan một buổi triển lãm mang chủ đề Con đường Đại Phục Hưng Trung Hoa. Bài báo trích lại lời tuyên bố như sau. Như thế nào là giấc mơ Trung Hoa? Thực hiện cuộc đại phục hưng tinh thần dân tộc là giấc mơ lớn nhất của đất nước Trung Quốc hiện đại. Hết lời dẫn. Thế nhưng, theo báo Le Monde, thay vào bài xã luận đó là một bài viết ngắn ngủn, vô vị, mang tựa đề. Chưa bao giờ chúng ta gần với giấc mộng của chúng ta đến thế, do ông Xài Chấn, trưởng ban tuyên huấn tỉnh Quảng Đông viết, đó là chưa kể đến những sai lệch thực tế, lỗi chính tả mà Le Monde đánh giá là một sự tổn hại nghiêm trọng trên trang nhất của tờ báo. Tuy nhiên, theo báo Le Monde, dù bị kiểm duyệt không được đăng trên tạp chí, nhưng bài xã luận của ông Đới Chí Dũng không ngừng được phổ biến trên các trang mạng xã hội, bất chấp việc giao diện blog của các ký giả của tòa soạn bị các nhà kiểm duyệt hủy bỏ.
Báo Le Monde tiếp tục đưa độc giả đến Ấn Độ. Cái chết của nữ sinh viên sau khi bị cưỡng hiếp tập thể tại quốc gia Đông Nam Á này đang làm trỗi dậy một cuộc tranh luận chưa từng có về các giá trị xã hội. Chủ đề này được báo Le Monde đề cập đến qua bài viết mang tựa đề Chống xâm hại tình dục, sự xúc động và cơn thịnh nộ.
Theo nhận định của Le Monde, ngoài làn sóng biểu tình chống lại nạn bạo hành phụ nữ, đằng sau vụ cưỡng hiếp tập thể đó còn cho thấy một mặt trái khác của xã hội Ấn Độ đương đại. Đầu tiên hết, tác giả bài viết quan tâm đến con số các vụ bạo hành phụ nữ do giới truyền thông đưa ra. Riêng trong năm 2011, tại Ấn Độ có đến 26.000 vụ cưỡng hiếp phụ nữ. Ai cũng biết rằng con số đưa ra đó vẫn còn thấp hơn nhiều so với thực tế. Nhưng nếu quan sát kỹ, số liệu đưa ra cho thấy một xu hướng rất quan ngại. Trong vòng 6 năm gần đây, số vụ cưỡng hiếp phụ nữ đã tăng vọt đến 25% và vụ cưỡng hiếp tập thể mới đây chỉ là dọn đất tràn ly. Trong vòng 2 tuần biểu tình, người dân không ngừng tố cáo thái độ lạnh lùng của chính phủ và sự bất lực của cảnh sát. Ngoài những lời kêu gọi thù hằn, đòi treo cổ kẻ phạm tội, người ta còn cảm thấy một sự mặc tưởng đau đớn về cội rễ của sự xấu xa mang tính xã hội và văn hóa. Xâm phạm tình dục là điểm chót cùng của một kiểu văn hóa quấy rối tình dục mà phụ nữ là đích ngắm hàng ngày nơi công cộng tại Ấn Độ, chứ đừng nói đến nơi riêng tư. Theo phân tích của một số chuyên gia, do phụ nữ ngày càng khẳng định vị thế của mình trong xã hội, nhất là trong thế giới việc làm, nên giới mày râu bắt đầu rơi vào khủng hoảng. Do đó, xâm hại tình dục là phương cách duy nhất để kéo phụ nữ về đúng chỗ của họ bằng cách dạy những kẻ khác thường một bài học. giống như chuyện một số đấng mày rau thượng lưu tự cho mình quyền được cưỡng hiếp phụ nữ thuộc tầng lớp hạ đẳng nhằm nhắc nhở rằng họ thuộc tầng lớp thứ cấp trong xã hội. Cuối cùng, tác giả bài viết đặt câu hỏi, sau ngày nổi dậy tại New Delhi, liệu kể từ giờ Ấn Độ có chấp nhận nhìn thẳng phía trước hay không? Tác giả cho rằng bài thực hành đó còn lắm gian truân. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi một góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về nguyên tác và phiên bản của 40 năm nhạc phẩm Killing Me Softly. Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song.
Đớn đau, chua xót dịu dàng, tiếng đàn nhức nhối ruột gan, chỉ cần một ý tưởng duy nhất mà lại trở thành một tình khúc muôn thuở. Bài hát Killing Me Softly With His Song dịch sát có nghĩa là giết ta bằng tiếng nhạc nhẹ nhàng, ra đời cách đây vừa đúng 40 năm, vượt qua bao năm tháng mà vẫn chưa mỏi cánh thời gian. Killing Me Softly là một ca khúc do tác giả Charles Fox soạn nhạc và do Norman Gimbel đặt lời. Phát hành vào năm 1973, tức là cách đây vừa đúng 4 thập niên, bản nhạc này đã giúp cho nữ ca sĩ Roberta Flack thành công rực rỡ, giành lấy ngôi vị quán quân trên thị trường Anh Mỹ, đồng thời chiếm hàng đầu tại 20 quốc gia khác. Bài hát này sau đó đã được nhiều nghệ sĩ ghi âm lại, đáng chú ý nhất vẫn là phiên bản của Lauryn Hill với nhóm Fugees từng đoạt giải Grammy vào năm 1997. Về nguồn gốc của ca khúc, cả hai tác giả đều là những tên tuổi lớn của ngành công nghiệp giải trí. Nhà soạn nhạc Charles Fox xuất thân là một tay đàn nhạc jazz, từng sáng tác cho các nghệ sĩ hàng đầu như Sarah Vaughan, Shirley Bassey hay Johnny Mathis. Về phần mình, Norman Gimbel nổi tiếng như cái tài đặt lời. Ông là người đã chuyển thể rất nhiều ca khúc nước ngoài sang tiếng Anh, trong đó có các bài như The Girl from Ipanema, Summer Samba và Sway With Me, tức là phóng tác của bài Quien Sera. Vào giữa những năm 1960, Norman Gimbel đến kinh đô điện ảnh Hollywood để lập nghiệp. Ông tham gia vào nhóm sáng tác của nhà soạn nhạc người gốc Argentina Lalo Schifrin, nổi danh trên khắp thế giới nhờ viết nhạc nền cho các tập phim Điệp vụ Bất Khả Thi. Ngoài nhạc phim, Norman Gimbel còn tham gia sáng tác ca nhạc kịch cho sân khấu Broadway. Tuy dự án không thành, nhưng Norman vẫn giữ trong sổ tay nhiều ý tưởng viết ca khúc. Trong đó có một bài hát viết theo kinh nghiệm từng trải. Quelle parole che sento cercano dentro di me mi fa morire cantando, mi fa morire cantando nella mia vita. Mi ascolto, mi fa morire, e lo sarà. Giai thoại kể rằng, có một lần, tác giả Norman Gimbel ngồi trong một quán nhạc, uống rượu giải sầu. Ông tình cờ được nghe một tay đàn nhạc blues. Ngay vào cái khoảnh khắc đó, tiếng đàn piano lại nói lên được cái tâm trạng chán đời của bản thân ông. Một cách vô tình, tác giả Norman Gimbel thật sự có cảm tưởng là một người khác đang nói thay cho mình. Trong quyển sổ tay, ông ghi chép, ma lực vô hình từ phím đàn, cất tiếng nỉ non ai oán, hồn ta như thể bị giết dần, chết mòn. Bản nhạc Kill Me Softly từ đó mà nảy sinh, tình khúc phôi thai từ giai thoại sẽ đi vào huyền thoại. Trên trái đất này, mọi người đều biết tới bài Killing Me Softly qua tiếng hát của Roberta Flack, nhưng trái với điều mà nhiều người thường nghĩ, đây không phải là bài hát chính gốc, mà lại là một phiên bản ghi âm sao. Người đầu tiên thu thanh bản nhạc này là nữ ca sĩ Lori Lieberman. Nhưng khi phiên bản này được phát hành vào đầu năm 1972, bài hát lại không gặp thành công. Nữ ca sĩ Roberta Flack lần đầu tiên được nghe bài hát Killing Me Softly là trên một chuyến bay từ Los Angeles đến thành phố New York. Theo lời kể của cô thì ca từ của ban nhạc đã làm cho cô choáng váng như thể cô bị tát vào mặt. Khi máy bay vừa hạ cánh xuống phi trường, Roberta ngay lập tức gọi điện thoại cho nhạc sĩ Quincy Jones và nhờ ông giúp cô liên lạc với tác giả của bài hát. Vào năm 1973, Roberta Flack trình làng tập nhạc Killing Me Softly, chọn ca khúc mở đầu làm tựa đề cho album và kết thúc với bài nhạc Suzanne có tác giả lừng danh Leonard Cohen. Từ giai điệu đến ca từ, tất cả vẫn được giữ nguyên như cũ, nhưng lối hòa âm phối khí kết hợp đàn dây với bồ gõ đã giúp cho bài hát trở nên sắc sảo, cấu trúc hợp âm phức điệu trở nên hoàn hảo. Nhịp điệu khoan thai gợi hứng khá nhiều từ trường phái Jamaica, chọn sự tương phản làm điểm nhấn, dùng sự bay bổng nhẹ nhàng để nói lên khổ đau chạm thấy. Linh hồn càng chìm đắm giữa vực sâu thì cung đàn tiếng nhạc càng thánh thoát dịu dàng. Giọng ca của Roberta Flack kết hợp độ rung thần cảm phúc âm của Mahalia Jackson, sự luyến lấy có hồn soul jazz của Gladys Knight để giúp cho nỗi đau dịu dàng chắp cánh vượt thời gian.
Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. I felt all flushed with he's found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on drumming my face with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song.
Khi chiếm hàng đầu thị trường quốc tế, Roberta Flack đoạt giải Grammy vào năm 1973 và 74, trở thành gương mặt đầu tiên trong lịch sử âm nhạc giành lấy danh hiệu ghi âm xuất sắc nhất trong 2 năm liên tục. Sau cô thì chỉ có ban nhạc U2 mới lập được thành tích tương tự. Killing Me Softly sau đó được 2 tạp chí chuyên ngành là Billboard và Rolling Stone xếp vào danh sách những ca khúc hay nhất mọi thời đại. Nhờ được chuyển lời hay đặt thêm ca từ mà giai điệu Killing Me Softly đã đi vòng quanh trái đất. Tính tới nay, đã có gần 1.000 phiên bản ghi âm trong khoảng 30 thứ tiếng khác nhau. Rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã ghi âm lại bài này, trong đó có Frank Sinatra của Mỹ, Celine Dion người Canada, Đặng Lệ Quân, ca sĩ người Đài Loan. Gilbert Montagnier từng hát bài này bằng tiếng Pháp, Còn Amaury Vassili tuy là người Pháp, nhưng lại hát cover bài hát bằng tiếng Ý. Riêng trong tiếng Việt, Killing Me Softly có đến hai lời khác nhau. Trong làng nhạc trẻ trong nước, bài được chuyển dịch với tựa đề Lạc Lối. Còn nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng nổi tiếng ở Việt Nam từ trước năm 75, nhờ cái tài phóng tác nhạc ngoài, đã việt hóa bài Killing Me Softly thành Nỗi Đau Dịu Dàng. Được mở đầu với cách hát a cappella, hầu như không có nhạc đệm, phiên bản của Roberta Flack từ chỗ mộc mạc đơn giản, chuyển dần theo hướng hợp âm trưởng, chứ không dùng điều thứ. Từ một không gian thu gọn nội tâm, khúc hát lan tỏa lớn dần để đạt đến một tầm mức phổ quát. Tiếng đàn trong một quán nhỏ lại nức nở rung động, thổn thức vang vọng nhịp đập của muôn ngàn con tim. Vì có ai trong đời mà không một lần đớn đau trong nỗi tuyệt vọng dịu dàng, chỉ nghe một cung đàn mà thoi thóp nội tạng, chết đứng đến tận cùng tâm can.
Bóp nát sức sống em bằng tiếng ca, bóp nát sức sống qua điệu nhạc. Bằng lời dịu dàng anh đã giết em, giết chết trái tim em. Bằng tiếng ca dù em trong u mê và xót xa, nhắm mắt với nỗi đau ngọt lịm rơi. I heard he said a good song, I heard he had a sigh, and so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes, drumming my pen with his finger, singing my life with his words. Killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Người nghe anh hát thiên tình ca, ngỡ như đất trời giáng hòa, và tai nghe thấy rừng âm vang khúc hát dân đời ta. Có khi muôn loài đều hân hoan, nhưng riêng em tưởng như anh, bóp nát sức sống em bằng tiếng ca, bóp nát sức sống qua điệu nhạc. Bằng lời dịu dàng anh đã giết em, giết chết trái tim em. Bằng tiếng ca dù em trong u mê và xót xa, nhắm mắt với nỗi đau ngọt lịm rơi. I fell, he found my letter and read each one out loud. I prayed that he could finish, but he just kept right on. Bóp nát sức sống em bằng tiếng ca, bóp nát sức sống em qua điệu nhạc. Bằng lời dịu dàng anh đã giết em, giết chết trái tim em. Bằng tiếng ca dù em chẳng cũng nghe và xót xa, nhắm mắt với nỗi đau ngọt lịm rơi.
cuối cùng cho một bài học tiếng Pháp. Mời quý vị nghe bài 45 của giáo trình L'affaire du coffret.
L'affaire du coffret. 45e.
Tôi nóng lòng muốn gặp lại Nadia. Những tình cảm chôn sâu trong ký ức lại trỗi dậy. Tôi có nhu cầu chia sẻ cảm xúc mạnh mẽ này với Mariam.
Luca, salut, je t'attendais.
Hein? Tu savais que je viens?
Oui, Luca, je savais que tu venais.
Mariange, je vais à la banque pour l'argent et à Marseille.
Marseille? L'argent? Alors tout va bien. Mais tu ne pars pas comme ça, mon petit. Allez, champagne!
Chẳng sao, mình cũng chẳng gấp. Mình còn phải chờ tin của Nadia. Mình phải chuẩn bị sẵn sàng và điểm lại các sự kiện xem. Thứ nhất, cái ngày mùng 8 tháng 11 đáng ghi nhớ. Cuộc họp báo của Nadia, bữa tiệc rượu và vụ đánh cắp.
Le coffret y était. Puis quelqu'un a perdu le coffret.
Alors Luca, raconte.
Le 8 novembre, Nadia a fait une conférence sur le coffret de George Sand. Le coffret y était. Puis quelqu'un a volé le coffret.
Le coffret était à la conférence et après au cocktail?
Non, le coffret était à la conférence. Et puis, Jean-Pierre et René sont partis.
Ça alors?
Le coffret y était, puis quelqu'un a volé le coffret.
Jean-Pierre và René có đủ điều kiện để đánh cắp chiếc hộp trong lúc mà mọi người còn tham gia tiệc rượu. Thứ nhì, còn có vụ mạng lưới miền Nam nữa.
Avec nous, en duplex depuis l'Italie, le commissaire Magne.
Mọi người, trừ tôi, đều nghi ngờ một đường dây buôn lậu với nước Ý ngay ngày hôm sau vụ đánh cắp.
Mais non, c'est plus risqué que ça.
Dis-moi, tu connais le monde là-bas?
Và René mua thông tin của Jean-Pierre về nước Ý. Theo họ, thì miền Nam có nhiều rủi ro. Phải chăng là họ có liên lạc với mạng lưới? Thứ ba, Nadia cần 20.000 euro. Cô ấy đến Marseille vì hai lý do.
Quand elle est partie, elle a donné l'argent. Et elle n'a rien dit.
Vậy là Nadia nhận một nhiệm vụ của Étienne và có thể là của cảnh sát nữa. Nhưng chưa hết.
On va l'opérer? La pauvre, devenir aveugle.
Cô ấy đến Marseille vì đôi mắt. Nhưng aveugle nghĩa là gì? Mariange, devenir aveugle, c'est quoi?
Oh là, c'est grave. C'est Nadia? C'est qu'elle ne voit plus rien, la pauvre. Mais alors, c'est pour ça? Les reportages, le baladeur.
Đúng rồi. Vì vậy mà mới có phần ghi âm kỷ niệm. Đây không phải là mật mã. Nadia ghi lại những kỷ niệm vì cô ấy biết rằng cô ấy sẽ không nhìn được nữa. Mariange, Nadia a besoin de moi.
Mais tu es amoureux?
Bon. Tiens, pour le champagne. Et Mariange, merci pour tout.
Ah non, c'est moi qui offre le champagne. Allez, bonne chance, mon petit. Fais attention et reviens vite avec Nadia.
À suivre.
L'affaire du coffret, la motocine của đài RFI do Katia Inman biên soạn, trio thực hiện phổ nhạc Jean-Pierre Chevilla và Anushka Notaras thực hiện. Thưa quý vị, buổi phát thanh của đài RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, Chủ nhật 6 tháng Giêng 2013, đầu tiên hết là bản tin thời sự, tiếp đến là một điểm tuần báo của Lê Phước và cuối cùng là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Chúng tôi xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên các băng tần thường lệ.